Thưa quý vị thính giả, đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM và trên mạng lưới toàn cầu 24 tiếng mỗi ngày. Chúng tôi có lưu trữ chương trình ngày hôm nay cũng như là các chương trình vừa qua ở địa chỉ saigondallasradio.com. Quý vị cũng có thể nghe chúng tôi bất cứ nơi đâu, bất cứ chỗ nào bằng điện thoại 213-493-0188. Và ngày hôm nay chúng tôi rất là hân hạnh được tiếp chuyện với lại ông Huy Tôn, là cựu nhân viên của lãnh sự quán Mỹ. Và ông đã từng làm việc tại bộ phận tái định cư nhân đạo HOS. Hiện nay thì ông đang làm giám đốc điều hành công ty Sài Gòn Visa tại Hoa Kỳ và Việt Nam. Thưa quý vị, là ông Huy đã tham gia phỏng vấn trên 2.000 hồ sơ và sơ vấn trên 3.000 cá nhân, cố vấn về cái hồ sơ của cá nhân tại Sài Gòn Visa, đã nhận giúp cho hàng ngàn gia đình đoàn tụ tại Hoa Kỳ và đã giúp cho hàng trăm du học sinh có thể qua bên này không có có thể tìm được những cái tương lai tốt đẹp hơn. Và trong phòng ghi âm của Đài Sài Gòn thì xin được kính chào anh Huy Tôn.
Vâng, cảm ơn anh Quang Hưng ạ. Xin kính chào quý thính giả. Huy hôm nay đến đây để mà chia sẻ cùng quý thính giả về một số thông tin, một số kiến thức và một số kinh nghiệm thực tế mà trong suốt nhiều năm Huy làm việc tại lãnh sự quán Mỹ thì Huy thấy được là có rất nhiều cái khó khăn, có rất nhiều cái thách thức đối với lại cộng đồng người Việt của mình khi mà mình mong muốn có được cái tương lai mới, có được cái cuộc sống mới, như trong cái vấn đề đoàn tụ cũng giống như là du học, du lịch để sang Hoa Kỳ có được cái cuộc sống mới tại đây ạ.
Dạ vâng, thưa quý vị, là anh Huy Tôn cũng, nếu mà quý vị theo dõi về tin tức tại địa phương của quý vị đó, ở Dallas Fort Worth, thì quý vị cũng biết là anh Huy Tôn có những cái bài viết có liên quan về cái vấn đề định cư, gia đình cũng như là nói chung về cái vấn đề mà đoàn tụ gia đình qua những cái bài viết anh viết trên báo Trẻ hàng tuần như vậy. Thì anh viết cho báo Trẻ từ bao lâu rồi thưa anh Huy?
Thưa anh Hưng, thì Huy viết, Huy mang cái kiến thức thực tế và cái kinh nghiệm thực tế làm việc tại lãnh sự quán đến để mà chia sẻ cùng các độc giả và cộng đồng của mình tại Dallas cũng như các cộng đồng khác từ tháng 8 năm 2011 tới bây giờ. Và hàng tuần vào ngày thứ Bảy thì cái mục hỏi đáp visa Mỹ được thể hiện, được đăng tải ở trên báo Trẻ. Và thường thì khi mà Huy đăng tải những cái bài viết như vậy thì có rất rất nhiều độc giả quan tâm tới vấn đề là làm sao cho con em mình, làm sao cho chồng mình, cho vợ mình, cho cha mẹ mình, cho những người thân của mình có được cái kiến thức, có được cái thông tin để rồi khi mà họ làm hồ sơ như là đi định cư ở Mỹ, cũng giống như là đi du học ở Mỹ hoặc là đi du lịch ở Mỹ, rằng là họ hoàn tất được hết tất cả những cái đơn từ cần thiết để mà cái hồ sơ của mình được tiến triển tốt đẹp. Và rồi khi mà họ đi đến lãnh sự quán để mà phỏng vấn thì họ có được cái tâm lý rằng là họ đã chuẩn bị đầy đủ hết tất cả những thông tin và có hết tất cả những kiến thức và chuẩn bị sẵn nhiều 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 bằng chứng để rồi khi mà lãnh sự quán họ có những thắc mắc về cái hồ sơ của họ rằng là tại sao họ cần được cấp visa để rồi họ có thể nhập cảnh Hoa Kỳ một cách chính thức, hợp pháp. Và cái lý do mà bên lãnh sự quán Hoa Kỳ cấp cái visa cho cộng đồng của mình á là nó hợp lý, nó chính đáng, để rồi các đương đơn cũng giống như là những người đi theo sẽ sử dụng cái visa đó một cách đúng đắn, rằng là họ không dựa vào những cái luật di trú của Hoa Kỳ, dựa vào các cái luật hôn nhân của Hoa Kỳ để rồi lợi dụng cái luật di trú của Hoa Kỳ vào qua bên đây. Tại vì cũng theo cái kinh nghiệm của Huy thấy thì có rất rất nhiều cái trường hợp rằng là cộng đồng của mình, những con sâu làm rầu nhiều nồi canh. Và ví dụ như rằng là có nhiều gia đình đưa con em qua đây sang đi học, rồi các em lại không học mà các em lại đi làm một cách bất hợp pháp, hoặc là nhiều gia đình anh chị em họ của nhau hoặc là anh chị em ruột của nhau mà thay tên đổi họ, đổi ngày tháng năm sinh, để rồi khi khi mà có một người qua bên này rồi, cái người qua bên này quay về Việt Nam rồi lại đăng ký kết hôn với lại là ngay chính em của mình hay là ngay chính anh của mình, để rồi mang mang người đó sang Mỹ. Thì bên lãnh sự quán á, trong cái quá trình mà Huy làm ở trong lãnh sự quán á, Huy có rất nhiều cái cơ hội để mà đi điều tra, thì thấy được rằng là nhiều nhiều hồ sơ, nhiều gia đình lắm đã trải qua cái việc này, rằng là làm hồ sơ giả con người, giả thông tin, giả kiến thức, giả bằng chứng, giả. Cho nên lãnh sự quán rất rất khó khăn khi mà phải xét duyệt hồ sơ đối với lại là cộng đồng người Việt của mình. Đó là những cái đó là cái nhìn mà khá là bi quan từ phía lãnh sự quán. Tuy nhiên Huy cũng biết được rằng từ lúc mà Huy làm giám đốc điều hành cho bên công ty SG Visa đó, thì Huy thấy được rằng là có rất rất nhiều gia đình là thật, hồ sơ thật, thông tin thật, kiến thức thật và con người thật, và rất rất được xứng đáng để được có để có được cái cơ hội đi Mỹ, có được cái tương lai mới, đạt được giấc mơ của mình và có được đời sống đoàn tụ với lại là gia đình của mình ở bên này. Nhưng mà rồi á, tại vì họ chuẩn bị chưa tốt cho nên là họ lại gặp khó khăn khi đi phỏng vấn tại lãnh sứ quán Hoa Kỳ. Và Huy rất rất muốn mang cái kiến thức của mình để mà chia sẻ với cộng đồng rằng á, là khi mà mình hiểu được cái tiến trình làm hồ sơ, rồi mình hiểu được cái nhìn của bộ di trú, cũng có thể được gọi là bộ nhập tịch và công dân Hoa Kỳ là USCIS tại Mỹ này, và hiểu được trung tâm thị thực quốc gia là NVC ở Mỹ này, và đồng thời cái bước khó nhất là làm sao mà hiểu được cái cách nhìn của các viên chức lãnh sự tại tại Sài Gòn, để rồi giúp cho gia đình mình chuẩn bị thật tốt về thông tin, về kiến thức, về bằng chứng, để rồi khi mà mình đi phỏng vấn với lại là các viên chức ở Sài Gòn á, thì mình có được những thông tin này, có được những kiến thức này và có luôn cả bằng chứng để mà ủng hộ cho tất cả những gì mình cung cấp cho bên lãnh sự quán, và chứng minh cho họ thấy rằng là cái mục đích sử dụng visa của mình nó chính đáng và mình rất rất đáng được cấp visa để được đoàn tụ, để được du học, để được du lịch sang Mỹ này, và cái mục đích sử dụng visa của mình á, nó hợp pháp và nó hợp lý ạ.
Vâng, cảm ơn Huy Tôn. Nếu mà quý vị có thắc mắc liên quan về cái vấn đề mà xin đoàn tụ gia đình cũng như là đặc biệt là về vấn đề mà có thể quý vị qua có người thân muốn qua Mỹ chơi thăm viếng này nọ, hoặc là có con em muốn qua du học để mở rộng tương lai, thì quý vị có thể liên lạc với lại đài ngay bây giờ ở cái số 817-899-4110. Xin nhắc lại là số 817-899-4110 để quý vị có thể liên lạc nói chuyện trực tiếp với lại anh Huy Tôn là giám đốc của công ty SG Visa mà quý vị cũng đã nghe qua anh giới thiệu. Thì bây giờ chúng tôi xin được tiếp chuyện với là người đầu tiên của chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được nghe.
Alo.
Dạ vâng, xin mời bà cho biết quý nhân ạ.
Dạ em tên là Tân, em
Dạ anh
ở
Tân.
tại Phú Quốc ạ.
Dạ vâng, mời anh Tân. Anh Tân có thắc mắc gì thưa anh?
Em qua Mỹ được 7 tháng rồi. Em có một cái này em cũng không có biết là chính xác hay không, em muốn nhờ anh Huy trả lời giùm em ấy.
Dạ rồi, anh Tân nói đi ạ, Huy nghe đây ạ.
Em qua Mỹ được 7 tháng, dự định của em thì Tết này em về thăm Việt Nam đấy. Em có visa, em có thẻ xanh 2 năm. Em đi viện vợ chồng. Và bây giờ em đang định cư tại cái địa chỉ của vợ của em. Và em thì cũng có nhà rồi, cho nên là địa chỉ cũng như là chỗ ở thì em đang ở chung sống với vợ của em. Em định là Tết này hoặc là có thể sang năm á, thì cái ngày em hết hạn visa, em hết thẻ xanh là ngày 17 tháng 4 năm 2014. Nếu như mà em sợ em á, thì em muốn sang năm về để cho nó thoải mái kiện hơn, nhưng mà sang năm á, thì tháng 12 em về một tháng á, thì em qua lại, còn visa nó còn có 3 tháng Thế sao mới còn 2 tháng
rồi
là hết
anh
hạn
Tân
đó?
Cho Huy ngắt lời chút xíu ha. Anh Tân, bây giờ anh Tân cứ hỏi đi ha. Huy hiểu được, Huy hiểu sơ về cái trường hợp của anh rồi đó. Bây giờ anh cứ hỏi đi, cái câu hỏi của anh là gì?
Dạ, ý em muốn hỏi là nếu như Tết sang năm em tháng 12 em về thì em qua lại thẻ xanh của em nó có vấn đề gì không ạ?
Cái vấn đề này nó liên quan tới cái thời gian anh ở Việt Nam. Nếu như mà anh ở Việt Nam lâu hơn là cái thời hạn cho phép, có nghĩa rằng á, là thông thường á, thì khi mà cầm cái thẻ xanh á, thì một người có thể ra khỏi Mỹ 12 tháng. Tuy nhiên trong cái thời gian Huy làm việc ở lãnh sự quán á, Huy đã thấy rất rất nhiều trường hợp rằng á, là có những người có thẻ xanh ra khỏi Mỹ chỉ có 6 tháng thôi, ra khỏi Mỹ hơn 6 tháng, và khi quay lại Mỹ đó thì các nhân viên ở nhân viên của chính phủ Mỹ đó, ở customer US Customs á, hải quan Mỹ á, họ chặn lại và họ hỏi lý do tại sao đi ra khỏi Mỹ lâu quá mà không quay về về Mỹ. Thì có những người không trả lời được cái câu hỏi này và họ không được chấp nhận cho nhập cảnh, cho tái nhập cảnh Mỹ. Đó là cái câu trả lời thứ nhất. Cái câu trả lời thứ hai á, thì cái thẻ xanh của anh là sẽ hết hạn vào ngày 17 tháng 4 năm 2014. Thì anh phải xem coi rằng là cái thời gian anh ở Việt Nam á, anh ra khỏi Mỹ á, nó có quá cái thời gian là ngày 17 tháng 4 năm 2014 hay không. Nếu như mà nó quá hạn á, thì anh nên, rất rất nên xin một cái nó gọi là cái re-entry permit. Cái re-entry permit này á, nó cho phép người thường trú dân là người có thẻ xanh ở Mỹ á, ra khỏi Mỹ 2 năm mà không cần quay về Mỹ. Cho nên á, là anh xem kỹ lại xem coi rằng á, là có nên xin cái re-entry permit hay không, hay là mình đi ra khỏi Mỹ một thời gian ngắn rồi mình quay về Mỹ anh nha.
Em đi thì đúng 1 tháng thôi, nhưng mà nếu như em muốn an toàn và có điều kiện gì em ở lại thì em có thể xin luôn trước cái đó để em đi luôn được không anh?
Nếu như mà tháng 12 anh đi, tháng 12 năm 2013 anh đi và tháng 1 năm 2014 anh quay về, thì trên pháp lý đó anh không cần thiết phải xin cái re-entry permit làm gì hết, vì chắc chắn rằng anh ra khỏi Mỹ hợp pháp và anh quay lại Mỹ hợp pháp anh nha.
Vâng, cảm ơn anh Tân nhé.
Cảm ơn.
Dạ vâng, chúng tôi xin được tiếp chuyện với lại một vị kế tiếp ạ. À. Dạ xin được chào ạ. À vâng, dạ thưa chúng tôi nghe đây ạ. À. Dạ có ai đầu dây bên kia không?
Đây, tôi đang nói chuyện.
Dạ vâng, cho chúng tôi được biết tên là bà.
Tôi tên Thu.
Vâng, mời bà Thu có câu hỏi gì đó.
Tôi muốn hỏi với người trả lời, thằng trả lời đó.
Dạ vâng, ông Huy Tôn ạ.
Tôi Huy Tôn, Huy Tôn. Tôi có bảo lãnh gia đình của em trai được gần 9 năm rồi. Mà nếu mà còn 2 năm nữa mà đi thì đứa con trai út thì nó vừa quá 21 tuổi thì nó có được đi theo cha mẹ hay không ạ?
Cái câu trả lời Huy dành cho cô Thu á, là nó như thế này, là đứa này nó còn tùy thuộc vào gia đình của người em trai của cô nữa. Nếu như mà người em trai của cô chỉ có một người con thôi, thì cái người con này rất có khả năng đi cùng với gia đình. Nó gọi nó vì theo luật luật di trú Hoa Kỳ đó, thì cái người, cái last remaining relative, có nghĩa là cái người cuối cùng ở trong gia đình của mình còn ở lại Việt Nam và vẫn đang phải dựa dẫm vào gia đình để sinh sống, thì cái người này có khả năng để mà cùng với gia đình đi đoàn tụ tại Mỹ. Tuy nhiên gia đình cần phải có một số chuẩn bị để mà thông báo cho bên Bộ Di trú USCIS và bên lãnh sự quán Mỹ biết rằng là cái mục đích của gia đình mình là muốn cho đứa con này đi cùng, và cái việc mà đứa con này đi cùng là lý do là anh ta vẫn còn đang dựa dẫm ở bố mẹ để sinh sống, và mình cần phải chứng minh được điều đó.
Vâng, cảm ơn cô nhé.
Còn nếu bây giờ còn 2 người cũng đang còn đi học luôn mà cũng quá hết luôn, cô chị thì hơn chừng 2 tuổi thì cô chị cũng có được nằm trong cái trường hợp đó không à?
À, trong trường hợp này cái last remaining relative, với cái luật mà last remaining relative này nó chỉ áp dụng cho cái người còn lại duy nhất thôi cô nha. Nếu
Một người
như
thôi.
chỉ có một người duy nhất thôi, nếu như mà có hai anh em thì trên 21 tuổi, thì cái xác suất mà hai anh em trên 21 tuổi này ở lại Việt Nam rất rất là cao ạ. Tuy nhiên mình cũng nên báo cho chính phủ biết, bên USCIS và bên lãnh sự quán biết rằng cái mục đích của mình là như vậy, và xem coi cái approval rate á, cái ngày mà cái hồ sơ của mình được chấp thuận á, nó như thế nào. Cái này á, nó cần liên quan tới cái sự giao tiếp giữa gia đình mình với lại là bên chính phủ rất rất là nhiều ạ. Cho nên là cô nên liên lạc với lại bên chính phủ để tìm hiểu kỹ hơn cô nha.
Dạ, trước đây á, tôi có bảo lãnh cho gia đình người anh qua rồi, mà hai đứa con sau cũng bị lọt lại hết, vừa mới quá cả mấy tháng à mà bị lọt hết hai đứa rồi. Nhưng mà bên cái visa người ta bắt tôi đóng tiền tới bốn người luôn, bốn người con, mà người ta cho đi cái hai người, còn lại hai người lọt lại thì người ta không có nói gì vấn đề tiền return lại cho mình cái tiền mình đóng visa đó.
Không, mình đóng tiền là tiền đó là được đưa vào quỹ của chính phủ rồi cô nha. Còn trong cái trường hợp đó, đáng lẽ ra khi mà hai người con mà bị rớt ở lại trên 21 tuổi á, trước khi mà đóng tiền á thì cô cần phải báo cho bên chính phủ biết rằng là cô có nên đóng tiền không, và liệu hai người con này có được bên lãnh sự quán mời đi phỏng vấn hay không. Tại vì cô không có những cái sự liên lạc đó cho nên là cô không có thông tin. Và khi không có thông tin thì mình đưa đến những cái quyết định là nó vừa mất tiền nhưng mà cháu của mình lại không được đi cô nha. Cho nên là cái advice, cái lời khuyên của Huy là cô nên liên lạc với lại là bên giới chức chính phủ rất rõ.
Bây giờ nếu mà cha mẹ qua được rồi, hồi đó là lọt là hai đứa cha mẹ qua, bây giờ đang làm giấy bảo lãnh mà có quốc tịch rồi thì nó có được hưởng cái quy chế mà cái quyền lợi mà ngay từ đầu của...
Dạ không thưa cô ạ, cái câu trả lời là không cô nha. Tại vì mỗi hồ sơ nó đều bắt đầu từ một thời điểm khác nhau, cho nên là không có hồ sơ nào nó kéo dài qua hồ sơ nào hết cô ha. Cái việc trước đây cô bảo lãnh cho em, cho anh trai, đó là cô bảo lãnh cho anh trai hai người con đi theo. Còn bây giờ anh trai là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con, là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con. Hai hồ sơ đó hoàn toàn khác nhau cô nha.
Cảm ơn nhiều.
Dạ, như vậy nói chung là tiền mà đã gửi cho chính phủ là coi như là mất luôn đó phải không? Có được hay không được thì cũng là mất.
Dạ, đúng rồi.
Vâng, chị được tiếp chuyện với là một vị khác à, chúng tôi nghe đây ạ.
Hello, có phải em không?
Dạ đúng rồi, chị cho biết quý danh chị.
Em tên là Mai, cho em hỏi nè.
Mời chị Mai.
Tại vì thẻ xanh của em đó là 10 năm, nhưng mà tới tháng tới là hết hạn. Nhưng mà em hay đi về Việt Nam em làm. Nhưng mà em mỗi một lần em đi như vậy là em đi khoảng chừng 5 tháng em về, xong em lại đi nữa, cứ như vậy đó. Như vậy thì em muốn hỏi là như vậy em có bị ảnh hưởng gì không?
Vâng,
tại vì em á là em học về tiến sĩ ở đây, nhưng mà em về bên đó để em làm, rồi em làm em sẽ quay lại để em nộp cái bài của em
rồi,
đó.
Cái bài thesis của chị Mai ha. Rồi chị Mai cho Huy trả lời như thế này nha, là cái việc mà chị cần làm đầu tiên hết á là chị cần báo cho bên USCIS biết cái mục đích của mình, và yêu cầu họ có thể rằng là gia hạn cái thẻ xanh của mình. Đó là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai á, là chị có thể chị xin cái re-entry permit. Cái re-entry permit này cho phép chị ra khỏi Mỹ 2 năm mà không cần phải quay lại Mỹ và không cần phải xin. Chị cầm cái thẻ xanh mà chị ra khỏi Mỹ 5 tháng thì nó cũng rất là lâu, nếu như mà chị qua khỏi 6 tháng và khi về lại cửa khẩu của Hoa Kỳ á, mà chị không cung cấp được cái lý do chính đáng tại sao chị ra khỏi Mỹ 6 tháng, rất có khả năng nhân viên hải quan của Hoa Kỳ sẽ không cho chị vào. Tuy nhiên chị về Việt Nam để mà làm một cái cuộc nghiên cứu, một cái research cho cái thesis, cái luận án tiến sĩ của chị, thì cái việc này nó rất là hợp lý. Thì chị cần, trước khi chị đi chị cần có nhà trường xác nhận cái việc này. Và đồng thời Huy cũng khuyên chị là báo cho bên USCIS biết rằng là chị sắp sửa đi như vậy và cái thẻ xanh của chị sắp sửa hết hạn. Tốt nhất là chị nên liên lạc với lại là bên USCIS trong ngày hôm nay.
Tại em muốn hỏi thêm một câu nữa. Em mới apply lại cái thẻ xanh của em trên online hôm thứ 6 tuần vừa rồi. Như vậy là đến thứ 6 tuần tới em có hẹn đi interview với họ. Sau khi interview như vậy thì em bay lại về Việt Nam có được không anh, hay là em phải lên?
Cái này cũng tùy thuộc vào cái kết quả của cuộc interview trong ngày thứ 6 tuần sau nữa. Nếu như mà họ không chấp thuận cấp cho chị cái thẻ xanh mới thì chị cũng không nên bay về Việt Nam khi mà chị không có thẻ xanh mới. tại vì chị cần phải ở Mỹ này để khiếu nại cho tới khi nào mà họ cấp thẻ xanh cho mình, rồi mình mới nên xuất cảnh ra khỏi Mỹ. Cái việc nhập cảnh, tái nhập cảnh Mỹ rất rất là quan trọng. Cho nên rằng á, là chị nên có đầy đủ hết tất cả những giấy tờ ở trong tay rồi á, trước khi chị đi. Không nên nghe bất cứ một cái đơn vị nào khuyên chị rằng á, là chị có thể quay về Mỹ này khi mà chị chưa cầm đầy đủ giấy tờ trên tay. Huy gặp cái trường hợp này rất rất là nhiều rồi. Cho nên Huy khuyên chị á, là trước khi chị quyết định đi về Mỹ, về Việt Nam làm cái research của chị, thì ở trong tay của chị, một là phải có cái re-entry permit, hoặc là phải có cái thẻ xanh mới chị nha.
Nhưng mà tại sao chị đã ở đây tới 10 năm mà chị không vào quốc tịch?
Tại vì bây giờ em đi hỏi luật sư Mỹ đó, thì họ nói với em là nếu em vô quốc tịch Mỹ là nó trừ là những cái ngày em ra khỏi nước Mỹ thì em sẽ không có em sẽ không có đủ ngày. Với thứ hai nữa, họ nói em là em show cho tất cả những cái report của em làm trên trường đó, thì họ nói với em là em có thể là interview xong rồi em bay lại Việt Nam được ngay, rồi em có thể là apply rồi interview vô quốc tịch tại tòa đại sứ quán ở bên Việt Nam. Nhưng em không biết là như vậy có đúng luật hay không, em không sure.
Theo cái kinh nghiệm của Huy á, thì tốt nhất chị nên cầm hết tất cả những giấy tờ ở trong tay, rồi chị hẳn có những cái quyết định rời khỏi Mỹ và sau này tái nhập cảnh Mỹ.
Dạ vâng, cảm ơn chị Mai rất là nhiều ạ. Chị có thắc mắc gì nữa không ạ?
Dạ vâng, xin chào. Em muốn hỏi là bây giờ anh nói em là lên gọi trên USCC là báo trường hợp của em không ạ?
Vâng.
Trước khi mình đi interview hay là sau khi mình interview
ạ? Chị nên báo nó sớm nhất có thể, như Huy nói là chị nên nói chuyện với họ trong ngày hôm nay để mà báo cho họ biết là cái kế hoạch của mình sắp tới là chị sẽ làm gì, ngày nào chị đi interview, ngày nào chị rời khỏi Mỹ, ngày nào chị sẽ quay về Mỹ, để xem coi họ sẽ advise mình, họ sẽ khuyên mình làm những điều gì chị nha.
Dạ vâng, cảm ơn chị Mai. Bây giờ chúng tôi xin được tiếp chuyện là người vị kế tiếp ạ. Xin được kính chào ạ. Dạ thưa các đầu dây bên kia không ạ?
Hello.
Dạ vâng, xin chào ông ạ, cho chúng tôi biết quý danh ạ.
Hello.
Dạ vâng, xin chào ông, cho chúng tôi biết quý danh của ông.
Oh dạ dạ, hello.
Hello.
Dạ vâng, xin mời bà cho biết quý danh ạ.
Dạ vâng, em tên là Vân ạ.
Dạ vâng, chị Vân. Chị Vân có thắc mắc gì chị Vân?
Dạ vâng, anh ơi, cho em muốn hỏi là vì em mới qua Mỹ được hơn một tháng rưỡi, mà em thì có thẻ xanh 10 năm, mà giống như em muốn bảo lãnh cho chồng, không phải là chồng, mà yêu mới yêu thôi ở Việt Nam đấy anh.
Vâng, theo
thì có được không ạ?
Vâng, chào chị Vân ạ.
Dạ.
Theo như luật di trú của Hoa Kỳ đó chị, thì thường dạ, trú vâng. dân không có khả năng bảo lãnh hôn thê hay hôn phu của mình, vì dạ. pháp luật không cho phép điều này.
Dạ.
Cái việc mà chị có thể làm á là chị Vân quay dạ. về lại Việt Nam, đăng ký dạ. kết hôn với lại người chồng của mình. Rồi sau dạ. đó tiến hành hồ sơ bảo lãnh theo diện vợ chồng.
Dạ.
Chứ bây giờ chị Vân muốn bảo lãnh hôn phu của mình thì chắc chắn là
vâng.
không được, vì luật pháp không cho phép thưa chị.
Dạ vâng, có nghĩa là bây giờ em phải quay về Việt Nam và làm đăng ký kết hôn.
Dạ đúng rồi chị. Và cái việc đăng
dạ,
ký
vâng.
kết hôn tại Việt Nam á, thì
dạ,
đầu
vâng.
tiên hết á, thì chị cần phải có cái giấy xác nhận độc thân. Có nghĩa là vâng. xác nhận cho một tháng 15 ngày mà chị ở Mỹ này á, chị chưa đăng ký kết
dạ.
hôn với ai hết. Và đồng thời khi
dạ.
mà chị về tới Việt Nam á, thì chị phải
dạ.
quay về tất cả những nơi chị đã sinh sống từ lúc 18 tuổi cho tới lúc mà chị rời khỏi Việt Nam qua Mỹ. Rằng
dạ.
á, là trong cái quá trình đó chị chưa bao giờ đăng ký kết hôn với ai hết. Và chị cũng
dạ.
chưa bao giờ từng sống với một người đàn ông nào quá cái thời gian mà luật pháp quy định rằng là người đó sẽ trở thành chồng của mình sau cái thời gian sinh sống chung với nhau như vậy. Cho nên rằng là chị cần phải làm cái, nó gọi là cái giấy xác nhận độc thân, là cái single statement á.
Em muốn nói em có chồng và em ly dị cách đây từ năm 99 cơ.
Vâng, như vậy
em bỏ rồi, nhưng vì em có hai con
dạ.
mà em đi sang đây là mẹ em bảo lãnh và
dạ.
bây giờ em muốn vâng tại
vâng.
Những năm tháng em ở Việt Nam đấy em lại có bạn trai.
Dạ rồi, chị Vân nghe Huy
dạ.
Hướng dẫn chút xíu nha. Là
dạ.
Cái việc bây giờ chị cần làm á là từ
dạ.
năm 99 tới giờ chị có đăng ký kết hôn với ai không?
Dạ không ạ.
Rồi như vậy thì chị cần phải chứng minh rằng từ năm 99 tới bây giờ chị không kết hôn với ai. Và cái
Dạ.
cách để mà chứng minh là chị cần phải có cái giấy xác nhận độc thân
Dạ.
để mà cho chính quyền Việt Nam thấy rằng là chị hiện bây giờ vẫn còn single and available chị nha.
Dạ. Dạ.
Rồi sau đó thì chị với lại là ông xã mới đăng ký kết hôn được.
Tại giống như em muốn hỏi là vì bạn trai của em thì lại kém em cũng rất là nhiều tuổi ấy, thì
Vâng, cái việc
có
mà theo 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 pháp lý về theo luật pháp á, hôn nhân của Việt Nam cũng giống như là của Hoa Kỳ á, thì tuổi tác không phải là vấn đề để mà quyết định rằng cái hôn nhân đó hợp pháp hay là bất hợp pháp. Tuy nhiên đó là trên lý thuyết, đó là trên pháp luật. Còn đối với lại là viên chức lãnh sự tại Sài Gòn đó, thì họ
Vâng.
sẽ xem đây là một cái điểm yếu ở trong hồ sơ và họ sẽ xoáy vào cái mối quan hệ của mình
Dạ.
để chứng minh rằng là cả vợ lẫn chồng tham gia vào cái mối quan hệ này với mục đích là hôn nhân chứ không phải là để lách luật, để dùng luật hôn nhân để rồi cho người chồng sang bên Mỹ này theo diện định cư vợ chồng bảo lãnh rồi
Dạ.
qua tới bên đây được 2 ngày thì hay là được 2 giờ đồng hồ thì ông chồng lại đi một nơi bà vợ lại ở một nơi,
Dạ,
chị hiểu không?
cảm
Cái
Dạ,
trường
cảm ơn
hợp
chị
đó
Vân
nó
ạ.
xảy ra rất là
Dạ.
nhiều ạ.
Dạ vâng, cảm ơn chị Vân. Như vậy tình yêu đâu có phân biệt tuổi tác với phân biệt biên giới, Hoàng Anh.
Dạ đúng rồi ạ, tình yêu không có tuổi tác và biên giới.
Vâng, vì thời gian có hạn chúng tôi xin được tiếp chuyện với là người cuối cùng nữa thôi. Và ngày mai thì chúng tôi sẽ trở lại với là anh Huy Tôn để mà quý vị có thể, nếu mà có thắc mắc thì có thể liên lạc với đài. Bây giờ chúng tôi xin được tiếp chuyện là người cuối cùng ạ. Xin được mời ạ.
Hello.
Dạ vâng, xin mời trước hết đó là xin mời chị tắt cái radio ở trên ngay chỗ chị đó, rồi chị nói chuyện bằng điện thoại không thôi.
Dạ,
Dạ
rồi em
vâng,
tắt
mời.
rồi, bên đó nghe được chưa?
Nghe rõ lắm, chị tên gì ạ?
Dạ. Em tên Thủy ở Ventury.
Mời chị
Em
Thủy.
muốn hỏi, em có hai câu hỏi là thứ nhất là em có đứa cháu gái sinh năm 88. Thì cháu ở bên Việt Nam, cháu học, mẹ cháu thì bị bệnh suy cơ đó. Thì em nuôi cháu từ nhỏ đến giờ thì em gửi về nuôi, nhưng mà cháu học ra bây giờ cháu đi làm cô nuôi dạy trẻ. Nếu mà em muốn lãnh cháu đi lại viện du học thì có được hay không?
Rồi, chào chị
Dạ.
Thủy ở Orange County. Huy xin trả lời chị như thế này là về
Dạ.
vấn đề du học á, thì nó sẽ liên quan tới một số vấn đề. Vấn đề đầu tiên hết mà mình cần biết tới á, là khả năng học lực của bạn Thủy này có tốt hay không. Nếu như mà bạn Thủy này học lực chỉ trung bình hoặc kém thì bạn Thủy này chắc chắn khi qua tới Mỹ không thể nào cạnh tranh với lại là các sinh viên bản xứ ở đây cả. Vì bạn Thủy này học lực kém và cái khả năng anh văn, nếu như mà khả năng anh văn vẫn vẫn không tốt thì đó là một trong những cái điểm xấu cho hồ sơ du học của bạn Thủy này. Cái điều thứ hai là về vấn đề tài chính thì gia đình của bạn Thủy này và gia đình của chị Thủy và gia đình của cháu của chị á là có đủ khả năng tài chính không? Có nghĩa rằng á là mình có thể nào mình chứng minh được rằng á cháu của chị khi mà qua tới Mỹ này sẽ tiếp tục đi học mà không trở thành gánh nặng của xã hội không? Gánh nặng của xã hội có nghĩa rằng là cháu qua đây cháu không đi học mà cháu đi làm một cái công việc gì đó, hoặc là chẳng may có một cái tai nạn cháu đi bệnh viện rồi cháu không có tiền, gia đình không có tiền để mà chi trả cho các cái bills ở trong bệnh viện. Thế là những cái bills đó sẽ chuyển tải cho xã hội và đó là cái gánh nặng của xã hội. Và thêm nữa thì cháu của chị cần phải chứng minh rằng là cháu của chị có nhiều cái sự ràng buộc ở Việt Nam. Là sau khi mà cháu của chị học xong cái chương trình du học ở Mỹ này thì cháu của chị quay về Việt Nam vì những cái ràng buộc này, và những cái ràng buộc này gồm có ví dụ như là gia đình, ví dụ như là công việc, ví dụ như là tài sản, thu nhập và những cái mối quan hệ ở trong xã hội. Thì cháu của chị có chứng minh được điều này hay không? Và cái điểm cuối cùng, cái yếu tố cuối cùng mà Huy muốn nói tới á, là cái kế hoạch học hành của cháu chị, rằng á, là cháu chị sang bên này học ở đâu, học ở trường nào, học học cái chương trình gì và trong cái thời gian học là bao lâu. Thì nếu như mà bốn cái yếu tố này chị và cháu chị có thể trả lời được cho lãnh sự quán Mỹ tại Sài Gòn á, thì họ cái xác suất họ cấp cái visa cho mình rất rất là cao. Còn nếu như mà một trong bốn cái yếu tố này mà mình chưa thỏa mãn được thì cái xác suất mình được cấp visa tại lãnh sự quán Mỹ rất thấp.
Vâng, cảm ơn chị nhé. Vâng.
Cho hai cho em hỏi thăm, em còn một đứa bé nữa là cháu đang học lớp 10 đó, thì nếu mà em muốn bảo lãnh đứa kia không được thì đứa cháu thứ hai con của người em trai, thì như vậy thì tài sản bên đó nó sẽ có bao nhiêu và bên này tài sản sẽ như thế nào thì mới cho cháu đi du học được?
Vâng, cái tài sản á, về vấn đề tài chính á, nó liên quan tới những cái việc sau đây. Đầu tiên hết á, là gia đình của chị và gia đình của em trai của chị ở Việt Nam á, có chứng minh được nguồn thu nhập hàng tháng hay không, hàng năm hay không. Cái nguồn thu nhập này nó sẽ dựa vào cái thuế hàng tháng, thuế hàng năm, nó dựa vào cái tiền lương, nó dựa vào cái doanh thu của công ty, nó dựa vào cái doanh thu từ các nguồn khác như là chứng khoán, stock bonds vân vân, và tiền cho thuê bất động sản, cho thuê động sản. Đó là những cái vấn đề về tài chính. Rồi quay lại rằng là đứa cháu học lớp 10 này học lực nó có tốt không, cái khả năng của nó qua đây nó cạnh tranh với lại là những học sinh sinh viên bản xứ có cao không.
Cháu thì điểm bên đó thì lúc nào cũng điểm cũng cao cũng tốt, tại vì cháu đang học kèm đủ thứ môn đó.
Vâng, như vậy
Vậy
rất
nhưng
rất
mà
là
tài
tốt ạ.
sản ở bên đó thì ba mẹ của cháu thì cũng có thu nhập, nhưng mà khoảng bao nhiêu thì cháu mới được đi vậy anh?
À, cái này nó sẽ tùy thuộc vào cái số tiền học ở bên này ha. À, cái học phí ở bên này ví dụ như mỗi tháng 12 ngàn á, thì ở bên kia nên có sẵn sàng ít nhất á, là 2 năm. À, thật sự ra 2 năm nó chỉ là một cái mức cơ bản nhất thôi. Nếu như mà mình có sẵn sàng một cái mức phí hay là 20 năm cho nó đi học ở ở Mỹ này thì nó sẽ tốt 20 lần, mà có 2 năm đi học ở ở Mỹ này thì nó tốt 2 lần, chị hiểu không? Nó nếu như mà có một thì nó sẽ tốt một, mà nó có 1 triệu thì nó sẽ tốt gấp 1 triệu lần. Đó là về vấn đề tài chính.
Vâng, cảm ơn chị Văn rất là nhiều. Và nếu mà quý vị có thắc mắc liên quan về cái vấn đề du học cũng như là đi đoàn tụ gia đình thì quý vị có thể vào ngày mai liên lạc với hệ thống Đài Đài Sài Gòn. Nhưng mà quý vị nếu mà có thắc mắc thêm thì quý vị có thể liên lạc với lại văn phòng của Quang Hưng ở số 214-558-3888. Chúng tôi rất là cảm ơn anh Huy Tôn, từ anh đã đến với Đài Đài và đã được sự ủng hộ của rất là nhiều quý vị thính giả gọi vào khắp nơi. Chúng tôi đầy đường like hết nhưng mà không có thời giờ để mà tiếp chuyện bởi vì chúng ta có hạn, và xin hẹn vào ngày mai.
Vâng, cảm ơn anh Hưng ạ. Huy cũng cho Huy một phút để mà cảm ơn quý thính giả, và Huy cũng muốn chia sẻ cùng quý thính giả rằng là nếu như quý thính giả còn thắc mắc gì về cái vấn đề nhập cảnh Hoa Kỳ á, thì quý thính giả có thể liên lạc với lại là văn phòng của anh Quang Hưng, cũng giống như là lên trên internet vào cái trang web của sgvisa.org để mà tìm hiểu thêm thông tin ạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh Huy Tôn.